Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Tác giả: Pháp sư Maha Thông Kham. Bình An Sông Hiệu Đính, 2006. Chương 3. Kệ ngôn 3. Hạnh phúc 7. Học nhiều hiểu rộng. Có hai loại học nhiều hiểu rộng. Thứ nhất, học nhiều hiểu rộng của người tại gia, tức là kiến thức theo đời. Thứ hai, học nhiều hiểu rộng của người xuất gia, tức là kiến thức theo đạo. Người đời vì phải sinh sống, cần phải nghe và học nhiều để tìm việc làm nuôi mình và gia đình. Người tại gia cư sĩ là người còn lăn lộn trong đời, nên ai ai cũng mong cầu an vui hạnh phúc bằng cách tạo lập tài sản và ngăn đón những điều khổ não hay là tai nạn. Vì vậy, người ta cần phải biết nhiều, hiểu rộng, phải có kiến thức thích nghi với hoàn cảnh xã hội. Kiến thức là nấc thang giúp người ta leo lên khỏi bậc đói nghèo, tiến tới chỗ ấm no. Kiến thức còn là chìa khóa để mở cửa kho báu vật có tính cách vật chất như danh lợi, tước quyền, và bảo vật có tính cách tinh thần như hạnh phúc. Sanh ra, ai cũng như ai, đều là từ dốt nát từ buổi ban sơ. Nhờ học giới trường và học trong đời mà người ta mới có kiến thức. Ai bền tâm học hỏi thì kiến thức được nhiều, nghĩa là có tâm tạo nên kiến thức, cũng nên tạo nên trí huệ. Người nên biết dùng trí tuệ mở rộng cái tâm để thâu nhận kiến thức, thì kiến thức được chánh đại. Trong pháp hạnh phúc thứ bảy này, Đức Phật dạy ta phải nghe nhiều hiểu rộng để làm lợi ích cho mình. Trong tạng kinh có nhiều đoạn được Đức Phật dạy, chúng sinh phải nghe nhiều hiểu rộng để làm lợi ích cho mình. Trong bộ kinh Digha Nikaya, đoạn Pativaka, Đức Thế Tôn có dạy rằng, cha mẹ có năm phận sự đối với con. Mà một phận sự là cha mẹ phải lo cho con ăn học thành tài. Cũng trong kinh ấy, Ngài dạy, bậc trò đối với thầy cũng có năm phận sự, trong đó có một phận sự là thầy phải dạy học trò cho chu đáo. Trong kinh Anguttara Nikaya, đoạn Sakka Nipatta, Đức Phật có dạy sáu điều kính trọng. Trong đó có một điều là kính trọng hay cố tâm học. Cũng trong kinh ấy, Ngài lại dạy về thất bửu nhà Phật, mà có một câu dạy Bahusaka, nghĩa là nghe nhiều hiểu rộng. Trong kinh Anguttara Nikaya, đoạn Dasaka Nipatta, Ngài dạy rằng tâm có một chỗ nương nhờ, mà một chỗ nương nhờ đó là nghe nhiều học rộng. Bao quát hơn, Đức Phật dạy tín đồ về tam học là giới, định, tuệ, để nghe nhiều học rộng cho chân chánh, để hiểu rõ chân lý của Ngài mà hành theo, hầu thoát khỏi trầm luân. Người ta có thể hỏi, chúng ta nên học những gì? Trong đời này có nhiều môn để người học. Phật dạy người nên chọn một nghề nào mà mình thích và có khả năng học được. Nghề nào cũng chẳng hèn, miễn là nghề ấy là nghề vô tội, hay nói theo bát chánh đạo là chánh nghiệp. Tóm lại, người tại gia cư sĩ học gì cũng được, miễn là có chánh nghiệp và chánh mạng. Còn bậc xuất gia thì phải học ba điều để làm kiến thức căn bản. Thứ nhất, Pariyatti Sutta, là học nhiều hiểu rộng về pháp học, đó là về tam tạng thánh điển. Thứ hai, Patipatti Sutta, là nghe nhiều học rộng về pháp hành, và hành theo chánh đạo để đạt niết bàn. Thứ ba, Pativedā Sutta, là nghe nhiều học rộng về pháp thành, là hiểu rõ pháp giải thoát, và hành cho giải thoát. Bậc gọi là nghe nhiều hiểu rộng phải có đủ năm điều kiện là Thứ nhất, Bahusutta, được nghe nhiều, học rộng. Thứ hai, Datta, thuộc rõ ý nghĩa của các pháp. Thứ ba, Vakasa Parisitta, thuộc lào và có thể giảng giải và ví dụ cho người nghe hiểu rõ rệt những pháp mà mình giảng. Thứ tư, Mana Sanubhaka, là hằng suy nghĩ, nghiên cứu các pháp, nghĩa là hằng hành theo pháp mà mình đã học hiểu rồi và nhận thấy lợi ích của sự học nhiều hiểu rộng. Thứ năm, Ditya Subhativida, là hiểu thấu bằng trí tuệ, nghĩa là dùng minh sát tuệ quan sát cho thấy rõ ngũ uẩn và đắc được đạo quả niết bàn. Bậc Phật tử nghe nhiều hiểu rộng có được nhiều sự hạnh phúc là: thứ nhất, hiểu rõ ý nghĩa của tam tạng; thứ hai, được nhiều phước cao quý; thứ ba, hiểu thông pháp học và pháp hành; thứ tư, đối đáp rất giỏi khi bị cật vấn; thứ năm, nói năng hoạt bát; thứ sáu, hộ trì pháp; thứ bảy, không dễ vui; thứ tám, được hưởng hương vị của pháp; thứ chín, sẽ được an lạc trong cõi người và trời hay niết bàn trong ngày vị lai; thứ mười, diệt được tam độc từ từ; thứ mười một, được lợi lộc, danh dự, quyền chức, ngợi khen và hạnh phúc; thứ mười hai, dứt hết nhân quả và không còn luân hồi nữa. Chính Đức Phật đã dùng trí tuệ để hiểu biết và cứu độ chúng sanh, chẳng hạn như sự tích sau đây. Thời quá khứ, Đức Bồ Tát sanh vào dòng Bà La Môn và giữ chức quân sư của vua xứ Varanasi. Ngài tên là Senaka. Ngài nổi danh là bậc trí thức, nghe nhiều hiểu rộng. Ngài thường đăng đàn thuyết pháp vào ngày mùng 8, rằm 23 và 30. Thường dạy người bỏ dữ về lành, thực hành theo thiện pháp như thọ trì ngũ giới hay theo bát quan trai. Đây là sự hành trì tuệ ba la mật của ngài. Lúc ấy, có một thầy Bà La Môn ăn xin chuyên nghiệp. Ông ấy dành dụm được 100 đồng. Ông đem gửi cho một người bạn. Vì túng quẫn, nên người bạn của ông ta xài hết số tiền ấy. Ông phải đem con gái của ông gả cho thầy Bà La Môn ăn xin ấy để trừ số tiền. Khi được vợ trẻ đẹp, thầy Bà La Môn không còn biết gì hơn là vợ. Vợ ông sai ông đi xin một nơi xa để có nhiều tiền cho cô tiêu dùng. Nhân dịp ông chồng già đi vắng, cô lại tư tình với một thầy Bà La Môn trẻ tuổi. Thầy Bà La Môn già đi xin xứ xa lâu ngày để dành một số tiền lớn là 700 đồng, lật đật trở về thăm vợ. Khi về gần tới nhà, thầy đến ngồi dưới cội cây to có bọng, rồi mở bị ra lấy cơm ăn. Khi ăn xong, ông thầy xuống mé sông uống nước. Khi ấy có một con rắn độc chung vào bị của ông. Tự nhiên ông không hay biết. Khi uống nước xong, lên cột bị lại, rồi mang lên vai ra đi. Ông không hề biết rằng có con rắn đã nằm trong bị. Vị thọ thần ở trên cội cây ấy thấy vậy thương hại ông, nên nói rằng: "Thầy Bà La Môn ơi, nếu thầy chưa về tới nhà đêm nay, thì thầy chết dọc đường. Bằng về tới nhà, thì vợ thầy chết." Thầy Bà La Môn lấy làm kinh sợ, vì thầy không muốn chết, mà cũng không muốn cho vợ chết. Ông khóc lóc và đi vào thành. Ngày ấy, nhằm ngày giới, Đức Bồ Tát Senaka có thuyết pháp tại tư dinh của ngài, nên người trong thành đem hương đăng qua đến tư dinh của ngài để nghe pháp. Thầy Bà La Môn biết tin ấy, nên ông liền theo đoàn người đi nghe thuyết pháp, và nghĩ rằng: "Ta nghe pháp, lòng ta sẽ yên tịnh." Khi đến nơi, thầy Bà La Môn ấy than vãn khóc lóc. Đức Bồ Tát mới hỏi và biết mọi việc. Ngài lại hỏi: "Khi thầy ăn cơm xong, có bỏ đi uống nước mà có cột cái bị lại không?" Thầy đáp, có đi, nhưng không có cột bị. Đức Bồ Tát đã biết rằng có rắn độc bò vào trong bị của thầy. Nếu thầy mở bị ra ăn cơm chiều, thì rắn ấy sẽ cắn thầy. Bằng về nhà, vợ mở ra, thì vợ sẽ bị rắn cắn. Đức Bồ Tát cho mời các thầy thuốc rắn giỏi đến và bảo, thầy phải nới cái bị của thầy ra ngay bây giờ. Khi bị vừa mở, con rắn bò ra, liền bị thầy rắn bắt và đem đi bỏ một nơi xa. Những người có mặt nơi ấy đều hoan hô công đức của Bồ Tát. Ngài mới cho thầy ấy thêm 300 đồng nữa, hiệp với 700 của thầy xin được cho đủ 1.000, và dạy thầy Bà La Môn ấy rằng, ngươi đem của này về chôn giấu một nơi nào, xong rồi hãy vào nhà. Thầy Bà La Môn bái tạ Đức Bồ Tát rồi ra về, đem giấu tiền vào một chỗ kín rồi mới vô nhà. Vợ ông lo nước cho ông tắm rửa, rồi hỏi ông đi xin được bao nhiêu tiền bạc. Ông nói thật cho vợ biết đã xin được 1.000 đồng, và cho biết số tiền đem giấu ở chỗ kín nọ. Vợ ông liền cho nhân tình biết chỗ giấu tiền. Người nhân tình bèn đến nơi ăn cắp số tiền giấu đó. Sáng ngày hôm sau, thầy Bà La Môn đến nơi mình chôn giấu tiền để lấy về, mới thấy số tiền đã mất. Ông khóc lóc và đến nhà Đức Bồ Tát thuật lại tự sự. Đức Bồ Tát lấy tiền khác cho thầy và dạy rằng, thầy hãy về làm lễ cúng dường cho các thầy Bà La Môn để hồi hướng phước báo cho cha mẹ thầy. Phần thầy mời 7 vị Bà La Môn và phần vợ thầy mời 7 vị, rồi mỗi ngày phải bớt đi 1 cho đến ngày thứ 7, rồi thầy cho ta biết vị nào còn sao hết. Thầy vâng lời làm theo. Đến ngày thứ 7, bên vợ thầy còn một thầy Bà La Môn trẻ tuổi. Thầy đến cho Đức Bồ Tát biết. Đức Bồ Tát ra lệnh bắt thầy Bà La Môn ấy đến thẩm vấn. Lập tức ngài hỏi, tại sao người trộm tiền của thầy Bà La Môn già này? Thầy Bà La Môn trẻ tuổi chối, thưa ngài đại trí thức, tôi nào có ăn cắp của ông ta đâu. Đức Bồ Tát nói, ngươi đừng chối, ngươi hãy thú thật đi, vì ta đã hiểu biết hết rồi. Vì kinh sợ nên thầy Bà La Môn trẻ tuổi ấy cung khai hết mọi việc. Sau khi thuyết tích này xong, Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, trong khi Như Lai sanh làm vị đại trí thức tên Senaka ấy, Như Lai trông thấy rõ nguyên nhân của chuyện ấy bằng trí tuệ và đã giải khổ cho thầy Bà La Môn ấy. Người đã biết rộng hiểu nhiều còn cần phải có thêm trí tuệ thì kiến thức mới có lợi lạc. Mà muốn có trí tuệ thì phải hành theo Phật Pháp, và trước hết phải biết những nguyên nhân nào làm cho trí tuệ được phát sanh và tiến triển. Có 4 nguyên nhân phát sanh trí tuệ. Thứ nhất, thân thiện với các bậc trí thức. Thứ hai, nghe pháp, lời dạy bảo của bậc trí thức như là Sadda, có đức tin, tin nhân quả, Sila, trì giới, ngũ giới hay bát quan trai giới hay cụ túc giới, Hiri, có sự hổ thẹn tội lỗi, Ottapa, có sự ghê sợ tội lỗi, Bahusaka, học nhiều hiểu rộng, Kaga, biết bố thí, Panna, có trí tuệ. Thứ tư, khi được nghe pháp của các bậc trí thức xong, phải nghiệm xét cho chu đáo, rồi hãy hành theo. Thứ năm, hành đúng theo những pháp của các bậc trí thức đã dạy cho cao thượng. Phúc 8. Có nghề. Đức Thế Tôn dạy rằng, nghề nghiệp đem hạnh phúc đến cho ta, vậy ta cần hiểu biết, nghề nghiệp là gì, nghề nghiệp đem hạnh phúc gì lại cho ta? Làm sao ta có nghề? Chú giải có dạy, nghề nghiệp là công việc làm, và có hai loại, nghề của người tại gia và nghề của hạng xuất gia. Pháp hạnh phúc thứ bảy dạy ta cần biết rộng hiểu nhiều, nghĩa là dạy ta thâu thập cho nhiều kiến thức về giáo lý, về lý thuyết. Còn pháp hạnh phúc thứ tám này thì dạy ta thực hành, đem kiến thức ấy mà áp dụng cho lợi lạc, vì nghề nghiệp nào cũng cần có kiến thức làm căn bản. Vậy nghề nghiệp là kiến thức đem ra thực hành, người không có kiến thức thì không làm được gì hết. Người có nghề nghiệp đi tới nơi nào cũng được an vui, không thiếu thốn, đúng như câu cách ngôn, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Trong đời có nhiều nghề khác nhau, nghề mà người Phật tử còn tại gia cần phải lựa là nghề nào không tội lỗi, gọi là chánh nghiệp. Đức Thế Tôn có dạy, con người khi còn trẻ nên học một nghề gì cho giỏi, nghề ấy sẽ đưa sự an vui đến cho mình, như nghề anh chuyên môn bún sạn sau đây. Khi xưa tại Kinh Đô Ba La Nại, có một người què, nhưng lại bún sạn rất giỏi. Những kẻ trong thành thường đẩy xe cho anh ra ngoài cửa thành, để anh dưới cội cây to, đem sạn đến, và bảo anh dùng sạn bốn lá cây thành hình thú này thú nọ xem chơi, rồi cho anh tiền. Ngày nọ, nhà vua ngự chơi giường thượng quyển, đi ngang qua chỗ ấy. Những đứa trẻ kinh sợ bỏ chạy, chỉ còn mình anh què ở lại. Nhà vua trông thấy bừa bãi ở dưới đất những lá cây lủng lỗ, có hình thú rất ngộ nghĩnh, mới phán hỏi quan cận thần, vị ấy mới tâu tự sự. Nhà vua gọi anh què đến hỏi, này gã kia, trẫm có một vị quân sư có tật ham nói. Khi trẫm muốn nói điều chi thì quân sư cướp lời hết, trẫm không nói gì được. Ngươi có phương kế chi làm cho ông không nói gì được nữa chăng? Anh què đáp, tâu hoàng thượng, nếu có vài cân phân dê thì hạ thần có phương thế làm được. Nhà vua bèn đem anh què về, để anh ngồi gần ngài sau một tấm màn có khoét lỗ, và để gần bên anh một cân phân dê khô. Rồi ngài gọi triều thần lại để bàn việc quốc gia. Vị quân sư quen tật cướp lời nói của mọi người, vừa há miệng toan cướp lời vua, liền bị anh què búng một viên phân dê vào miệng. Ham nói quá, anh nuốt riết viên phân dê, để nói. Mỗi lần ông há miệng là bị một viên phân lọt vào, mà ông cứ nói không ngưng. Đến khi vua trông thấy anh què đã búng hết phân, ngài mới bảo vị quân sư rằng, này quân sư, vì tật ham nói nên khanh nuốt hết một cân phân dê khô mà vẫn chưa biết. Dạ dày của khanh không thể tiêu hóa hết được cân phân dê ấy, vậy khanh về uống thuốc sổ ra đi. Vị quân sư cả thẹn ra về, từ ấy ông không nói nhiều nữa. Nhờ anh què mà lỗ tai vua đỡ bực, nên ngài ban cho anh què ấy thâu thuế bốn thôn, ước độ 10 muôn dân. Có một vị đại thần thấy thế mới tâu rằng, tâu đại vương, trong đời này dù người nào nghề nào cũng cần phải học. Nghề bún sạn của anh què mà cũng được hoàng thượng ban thưởng. Rồi vị quan ấy nói câu kệ. Đã gọi là nghề, dù nghề gì đi nữa, cũng làm cho ta được hưởng quả mỹ mãn. Người biết nghề đành là có phần lợi lạc, mà còn phải biết cách áp dụng, và áp dụng đúng lúc, thì mới kết quả an vui. Nếu áp dụng không thích nghi, thì lại đem cái khổ đến cho mình, như sự tích của người học trò của anh què bún sạn trên kia. Có một người nọ học nghề với anh què nọ, sau khi học rành nghề, người ấy mới định thử tài mình, thầm nghĩ, nếu mình bún sạn thử vào bò, heo, dê, vân vân, thì lũ họ bắt mình, và bị phạt. Một hôm, gặp Đức Phật độc giác, anh chàng nghĩ, nếu ta thử tài với người khác thì sẽ bị cha mẹ vợ con họ kiện thưa. Còn người này cô độc, dù ta có thử cũng chẳng sao. Tức thì anh liền búng một viên sạn vào lỗ tai của Đức Phật Độc Giác. Viên sạn đi xuyên từ lỗ tai bên này sang bên kia. Nếu là người thường thì chết liền tại chỗ vì viên đạn đó. Nhưng Đức Phật Độc Giác dùng thiền định chế ngự được thương tích, nên về đến Tư Thất ngài mới nhập diệt. Anh nọ lại tìm đến Tư Thất của ngài, thấy tín đồ đang lo hỏa táng và than khóc, anh mới khoe: "Mấy người biết không, ngài chết đây là do tại bốn sạn của ta." Tưởng khoe như vậy là người ta kính nể và khen mình, nào ngờ tín đồ nổi giận, lôi anh ta ra đánh chết. Vì tội giết đấng cao cả, nên sau khi chết, anh sanh vào địa ngục A Tỳ. Vậy người Phật tử nên chọn lấy một nghề gọi là chánh nghiệp mới được hạnh phúc. Nhưng làm sao cho ta có nghề? Điều này rất giản dị, muốn có nghề thì phải cố học. Về nghề xuất gia, Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh Duttiya Nikaya Dasaka Nipata rằng: "Này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu trong đạo Phật phải siêng năng giúp nhau hành tăng sự, hay việc lớn việc nhỏ chi chi. Nên dùng trí tuệ quan sát mọi việc, xem nên làm hay không. Vậy các bậc xuất gia phải có nghề trong phạm vi của bậc xuất gia, mà nghề của bậc xuất gia là tăng sự, như lễ xuất gia, lễ nhập hạ, lễ dân y, lễ ra hạ, lễ phát lồ, vân vân. Thầy tỳ khưu phải thông hiểu. Hơn nữa, thầy tỳ khưu còn nên học thông 8 điều cũng thuộc vào nghề của mình là: thứ nhất, nghề giữ lục căn thanh tịnh; thứ hai, nghề biết 3 điều lợi ích; thứ ba, nghề hiểu thông nhiều thứ tiếng là Bắc Phạn và Nam Phạn; thứ tư, nghề biết thỏa thích có 10 pháp nương nhờ: 1. Trì giới trong sạch; 2. Học nhiều hiểu rộng; 3. Tư cách có bạn lành; 4. Tư cách con người dễ dạy; 5. Tư cách người siêng năng; 6. Tư cách người ưa thích pháp; 7. Tư cách người có tinh tấn hành đạo; 8. Có tri túc; 9. Có trí nhớ; 10. Học biết 7 điều an lạc là: an vui trong cõi người, an vui trong cõi trời, an vui của thiền định, an vui của minh sát tuệ, an vui của đạo, an vui của quả, và an vui của niết bàn. Thứ năm, nghề hiểu rõ các chi tiết của nghề. Thứ sáu, nghề hiểu rõ phận sự của người còn ở trong gia đình. Thứ bảy, nghề hiểu rõ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi là nguyên nhân sanh giới và ngăn đón quan trái để khỏi sanh vào ác đạo. Thứ tám, nghề hiểu rõ pháp bảo là tam tạng. Người có nghề thì được những hạnh phúc này. Thứ nhất, trở nên người lành. Thứ hai, làm cho mình hơn người bên mình. Thứ ba, làm cho mình giỏi hơn người khác. Thứ tư, làm cho mình cao quý hơn người khác. Thứ năm, làm cho mình cao thượng hơn người khác. Thứ sáu, làm cho mình cao cả hơn người khác. Thứ bảy, tự mình sinh sống được dễ dàng. Thứ tám, làm cho mình trở nên người khôn ngoan hơn kẻ khác. Thứ chín, làm cho mình giàu hơn người khác. Thứ mười, làm cho mình có an vui hơn người khác. Thứ mười một, làm cho mình trở nên có giá trị hơn người khác. Thứ mười hai, làm cho xã hội được tiến hóa.